Kính thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý vị đến với tiết mục Nhật báo truyền thanh và phần này được trình bày bởi anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Smart Robot Massager mới nhất và là ghế massage duy nhất trên thị trường hiện nay được làm 100% tại Nhật. Inada Medical Chair kết hợp phương pháp dò tìm huyệt đạo rất chính xác với những động tác massage nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu nhất cho những ai phải chịu đựng các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau tần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu, trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999, đang cần tuyển salesperson và cashier.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas tiếp tục đẹp nhưng mà không có ấm giống như là ngày hôm qua. Thế rồi là chúng ta mỗi ngày nhiệt độ nó giảm, cho tới cái ngày thứ bảy đó thì sẽ có nhiều mưa và cơn mưa có thể kéo dài sang cho tới ngày Super Bowl Chủ nhật. Tới ngày Chủ nhật đó, thì nhiệt độ buổi tối cũng khá là lạnh rồi, nhưng mà sau đó tới ngày thứ hai thì chúng ta sẽ có một ngày nắng nhưng mà lại không có ấm. Tới cái ngày thứ hai thì thời tiết vẫn còn khá lạnh, nhiệt độ lúc bây giờ vào khoảng 47 và thấp nhất là 35 độ mà thôi. Thưa quý vị, trên mục thương mại của tờ Dallas ngày hôm nay nói về giá điện thì người ta thấy là giá điện bây giờ cũng giống như là giá xăng hoặc là giá hơi đốt, nó tiếp tục bị tụt xuống. Và bây giờ thì giá về điện đó là giá sỉ trong trung bình, nó ở cái mức được xem là thấp và người ta cũng lo sợ những cái dự án xây cất những cái hạ tầng cơ sở cho các nhà máy điện. Có thể thì những cái dự án đó không có biết là tương lai sẽ đi về đâu. Bây giờ thì ngay cả những cái giá điện mà chúng ta mua từ những cái hãng sản xuất, tức là mua với cái giá sỉ, nó được xem là thấp lắm. Và cái phần mà lợi tức của các công ty, nhất là cái kỹ nghệ có liên quan đến về điện đó, thì họ thấy là mỗi ngày một sói mòn đi liên tục trong vòng 5 năm qua. Chúng ta có thể thấy là giá trung bình bây giờ một megawatt cho một giờ đó thì nó giảm 50 cent kể từ cái tháng 3 vừa rồi. Như vậy là chỉ có $25 cho một megawatt cho một giờ mà thôi. Và nó ảnh hưởng, có lẽ là chúng ta cũng biết, là giá xăng và giá hơi đốt của tiểu bang Texas mỗi ngày một giảm và giá điện bây giờ cũng giảm. Đây là cái tin tốt đối với lại những người tiêu dùng. Có một số quý vị thì trong cái lúc này có thể sẽ thương lượng với lại một số các công ty điện để mà có một cái hợp đồng rẻ hơn trong những cái tháng sắp tới đây. Và người ta vẫn chưa có biết được rằng là giá điện nó sẽ thấp được bao lâu nữa và nó sẽ được kéo dài bao lâu. Nhưng mà người ta thấy rõ đó là khi mà vấn đề điện hơi đốt hoặc là giá xăng mà nó giảm như vậy, nó sẽ ảnh hưởng khá nặng đối với lại cái nền kinh tế của tiểu bang Texas ở một số vùng. Nhất là cái việc mà người ta xây cất để mà có thể phát điện bằng những cái bằng sức gió, hay là những cái nhà máy để mà họ có thể lọc dầu và họ có thể khai thác hơi đốt, thì bây giờ cái tương lai của những cái công ty này hoặc là cái kỹ nghệ này đó, bây giờ người ta vẫn chưa có biết là sẽ đi về đâu đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Vẫn biết rằng là khi mà giá điện, giá xăng hoặc là giá hơi đốt mà giảm đi đó thì người tiêu thụ được lợi, nhưng mà về cái mặt ảnh hưởng đến tiểu bang thì rất là to lớn, khi mà những dịch vụ này mà nếu mà giảm sút thì về vấn đề thu của tiểu bang sẽ bị giảm đi khá nhiều. Và kính thưa quý vị, như chúng ta đều biết, trong mấy ngày vừa qua, các khu vực các tiểu bang tại khu vực Tây Bắc của thành phố của Hoa Kỳ đều bị những cơn bão tuyết hoành hành và đã gây rất là nhiều khó khăn cho người dân tại đây trong vấn đề di chuyển cũng như là công ăn việc làm, và các em khi mà đi học cũng đều phải nghỉ hết. Nhưng mà một hành động có thể nói đơn giản của một chàng thanh niên tại thành phố Boston đã làm cho rất là nhiều người phải suy nghĩ cũng như là ca ngợi tinh thần của anh chàng này. Nhưng mà nếu mà một số người khi mà họ mới nghe thì họ nghĩ anh chàng này chắc có lẽ không bình thường, hoặc là vì điều gì đó, bởi vì một cơn bão tuyết mạnh như vậy không ai dám ra đường hết, nhưng mà anh chàng này lại cầm chiếc xẻng đi ra đường ngay cái vạch mà về đích của đường đua marathon tại thành phố Boston, nơi đây đã từng bị đánh bom vào 2 năm trước. Thì anh này cầm chiếc xẻng để dọn sạch tuyết ngay tại khu vực về đích của đường marathon này. Nhiều người đánh giá hành động hy sinh của anh này rất là đáng được ca ngợi. Câu chuyện kể rằng là hôm 27 tháng Giêng vừa qua, tức là khoảng 2 ngày trước đây mà thôi, một nam thanh niên đã dùng một chiếc xẻng để dọn sạch tuyết khỏi vạch về đích của đường đua marathon. Đây là một biểu tượng của thành phố Boston. Hành động âm thầm của anh này diễn ra trong thời tiết giá lạnh, gió thổi rất mạnh và bão tuyết phủ dày gần 1 mét trên tất cả những con đường tại thành phố Boston. Các trường học, hãng xưởng cũng như là các tuyến đường đều phải ngừng hoạt động trong những ngày này. Một người nhân chứng, tức là anh Philip Holman, 44 tuổi, đã kể với tờ CNN rằng khi mà anh đang làm việc tại một phòng khách sạn tại trung tâm, thì anh đã thấy có một điều gì đó kỳ lạ bên ngoài cửa sổ, khi mà có một ai đó đang dành thời gian để cào tuyết tại vạch về đích. Anh tâm sự rằng là thật ra đó, từ trong trái tim của mình, tôi rất yêu thành phố này, cũng như rằng tôi rất là nể phục hành động của người đã làm điều đó. Theo anh, hành động này cho thấy tinh thần Boston vẫn tỏa sáng gần 2 năm sau vụ đánh bom tại giải đua marathon truyền thống. Thì Tưởng cũng xin nhắc lại rằng là ngày 15 tháng 4 năm 2013, thì hai anh em là Doha và Tamerlan Shanaev đã cho nổ hai quả bom ngay gần vạch về đích khi cuộc thi đua đang diễn ra, làm 3 người chết cũng như 260 người bị thương. Và cảnh sát thành phố Boston đó, khi mà họ biết được tin này thì họ cũng cho đăng những tấm ảnh chụp của người thanh niên bí ẩn dọn dẹp tuyết và đưa lên Twitter. Họ kêu gọi rằng là giúp mọi người, sẽ hãy giúp họ xác định danh tính của anh chàng này. Ngay sau đó, người nam thanh niên này được xác định là anh chàng Chris Laudani. Anh là một bartender, tức là một người pha chế rượu mà thôi. Nhiều người, trong đó có chủ tịch điều hành của Hiệp hội Thể thao Boston, cũng như là những người khác, đã cho rằng là anh Laudani này là một anh hùng thầm lặng của Hoa Kỳ và biểu tượng tinh thần cho thành phố Boston. Tuy nhiên, khi mà được phỏng vấn đó, thì anh chàng này trả lời rất là thật thà, là anh cho hay anh không phải là một người hùng gì hết, anh chỉ là một người yêu thành phố và yêu môn marathon mà thôi. Anh cho biết vạch về đích có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong một cuộc đua marathon, cũng như là quan trọng đối với tôi và thành phố. Vì thế tôi nghĩ rằng nó không đáng bị bao phủ bởi tuyết như thế này, và nó đáng được dọn dẹp sạch sẽ hơn, nên anh làm điều đó mà thôi, chứ anh không mong muốn hành động của mình được giới truyền thông ca ngợi hay bất cứ ai nể phục cả, nhưng mà chỉ vì tình yêu đối với thành phố và môn marathon mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng là một tấm lòng rất là cao đẹp, cũng như là đáng để chúng ta nói lên, để mọi người cùng thấy, cùng đề cao tinh thần này. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái môn mà chạy đua hoặc là chạy bộ đó là một trong những cái môn thể thao mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng, hoặc là mỗi một ngày chúng ta thực hành thì nó rất là tốt cho vấn đề sức khỏe của mình nữa. Thưa quý vị, nói về cái vấn việc mà trẻ em ở Hoa Kỳ hiện nay đang lãnh tiền food stamp, tức là tiền tem phiếu đó, thì theo một cái công bố về vấn đề của cái cơ quan về dân số, thì họ công bố vào ngày hôm qua thấy rằng là ở Hoa Kỳ hiện nay cũng có ít nhất là vào khoảng 16 triệu trẻ em là đang hưởng cái chương trình food stamp, tức là chương trình tem phiếu. Đây là cái con số được xem là cao nhất kể từ khi mà cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó bước vào cái vòng suy thoái của năm 2008. Thì mỗi một năm như vậy thì chính phủ vẫn có một thực hiện một cái cuộc thăm dò, thì họ thấy rằng trong số 16 triệu trẻ em như vậy thì tất nhiên là có khoảng 5 trẻ em ở Hoa Kỳ thì có một đứa đã lãnh cái tiền trợ cấp về thực phẩm của năm 2014. Và cái con số này nó gia tăng tính theo cái kinh tế. Khi mà kinh tế nó không có được tốt thì người ta sẽ lãnh tiền food stamp nhiều hơn. Chẳng hạn như là trong năm 2007, lúc bây giờ là Hoa Kỳ đã bước vào vòng suy thoái lớn, thì có 9 triệu trẻ em đã lãnh cái tiền trợ cấp này. Và năm sắp tới đây đó thì chính phủ nói rằng là họ sẽ không có chi tiêu nhiều. Bộ ngân khố của Hoa Kỳ thì trong tuần này họ có nói đó là họ sẽ chỉ chi tiêu khoảng 76 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Như vậy đó là so với lại những cái năm trước đây thì nó giảm vào khoảng 8%. Cái con số tổng cộng tất cả những người của Hoa Kỳ mà hưởng cái chương trình tem phiếu của năm ngoái đó là vào khoảng 46 triệu 500 ngàn người. Như thế đó là tăng từ 26 triệu so với lại năm 2007. Và người ta dự đoán đó là cái con số này sẽ giảm trong vòng 10 năm sắp tới đây. Thì theo như cái con số mà chúng ta được biết thì một nửa trong số các trẻ em nhận tiền food stamp của năm vừa rồi đó, tức là vào khoảng 8 triệu sống với lại cha hoặc là mẹ mà thôi. Nhưng mà vào khoảng 5 triệu trẻ em lãnh tiền food stamp năm ngoái đó thì lại sống cả cha lẫn mẹ. Thì chúng ta thấy là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ mặc dù là bây giờ nó cũng đã khá hơn một chút xíu rồi, nhưng mà vẫn còn có rất là nhiều người cần phải sống nhờ vào cái chương trình trợ cấp của chính phủ, đó anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chương trình trợ cấp của chính phủ dành cho những người có thu nhập thấp. Và mới đây thì chính quyền của Tổng thống Obama cũng đã ra quyết định điều chỉnh lại trong việc chi trả về vấn đề Medicare cho các bác sĩ cũng như các bệnh viện, với hy vọng rằng những điều chỉnh này sẽ giúp cho người bệnh cũng như là những người có thu nhập thấp sẽ có được nhiều hơn những quyền lợi cũng như là bảo đảm về vấn đề sức khỏe cho họ. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay là một bản tin liên quan đến đại công ty Apple. Và đây là một tin vui cho họ, bởi vì trong quý tư của năm nay đó thì tổng số những chiếc iPhone mà được công ty Apple bán ra đó đã tăng rất là nhiều, lên đến 74 triệu những cái chiếc điện thoại. Và theo như rằng là một công bố mới đây cho biết đó, họ cũng ước tính rằng là có thể quý 1 của năm tài khoá 2015 thì Apple sẽ đạt đến doanh thu kỷ lục trong những năm trước đó. So với những năm trước đó thì năm sắp tới đây, quý 1 của họ sẽ là một trong những năm đại thành công của họ. Bởi vì theo như bản tin cho biết đó, công ty Apple hôm thứ Ba vừa rồi loan báo rằng là đã có 74.5 triệu những chiếc iPhone được bán ra trong tuần lễ cuối năm. Và theo họ đưa ra mức lời của công ty lên đến là khoảng 18 tỷ Mỹ Kim. Trước đó thì các phân tích gia dự trù là Apple chỉ có thể bán được khoảng 69 triệu máy mà thôi. Nhưng mà hiện nay họ đã bán đến 74 triệu rưỡi rồi. Và Apple cũng cho hay rằng là những thương vụ của họ tại Trung Cộng, đây là một thị trường di động đầy tiềm năng, thì cũng đã tăng lên đến 70% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu lên đến 16.1 tỷ. Số bán ra trong quý tư của năm 2014 là một thành công vô cùng to lớn cho tổng giám đốc của Apple là ông Tim Cook, người khẳng định là phải dùng những chiếc điện thoại với màn hình cỡ lớn thay vì loại nhỏ như là ông Steve Jobs, là người sáng lập công ty, đã lựa chọn lúc còn sinh thời. Và doanh số bán của Apple còn đáng nể hơn nữa, vì trong lúc cả tất cả thị trường thế giới cho các loại điện thoại tinh khôn mắc tiền đang trong chiều hướng suy giảm, giá nguyên của một chiếc iPhone loại rẻ nhất là 649 Mỹ Kim. Nhưng thật ra giá trung bình của chiếc iPhone còn tăng nhiều hơn nữa, bởi vì nhiều người đã quyết định mua những chiếc điện thoại này rất là nhiều là ở ngoài thị trường, không phải ký hợp đồng nên là giá nó còn thay đổi hơn nhiều nữa. Tuy nhiên, theo như ông Tim Cook nhận định đó, với là ông cho hay rằng là Apple hiện nay đã nhìn thấy nhiều người từng sử dụng các loại điện thoại khác nhau đã chuyển sang sử dụng iPhone. Bên cạnh đó, chiếc iPad của hãng này cũng đã có những bước tiến trong vấn đề doanh thu. Ông nói rằng có thể bị thị trường iPad trong thời gian tới đây sẽ bị lấn áp bởi các loại máy điện toán xách tay gọn nhẹ cũng như những chiếc điện thoại thông minh có màn hình lớn với đầy đủ những tính năng. Nhưng mà người dùng khi mà đã yêu chuộng iPhone thì chiếc iPad cũng đã có những doanh số bán tăng nhất định trong thời gian sắp tới. Thì đây là một bản tin vui, khi mà doanh số của Apple tăng thì cổ phiếu cũng sẽ tăng. và nền kinh tế cũng sẽ được hưởng lợi từ những điều này. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Khi mà cái doanh số tăng thì chúng ta coi như là chính phủ cũng nhận được rất là nhiều tiền thuế của những công ty mà họ đã, khi mà chúng ta mua hàng thì chúng ta phải đóng thuế. Vâng, thì tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn với quý vị vào ngày mai. Chào anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng, cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Và xin chúc quý vị sẽ có một buổi sáng vui tươi bình an. Xin hẹn lại trong chương trình này kỳ tới.